chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, các tù binh tướng Pháp vô cùng ngạc nhiên trước vốn tiếng Pháp phong phú, diễn đạt uyển chuyển như người bản xứ của Bác Hồ. Điều còn khiến chúng kinh ngạc, nể phục hơn, đó là trí tuệ anh minh sắc sảo và cách nói chuyện ung dung đĩnh đạc, tôn trọng nhưng đầy bản lĩnh của ông già mà chúng tưởng là cố vấn chính trị của mặt trận Việt Minh. Từ câu chuyện của chúng đã gợi mở cho Bác những suy nghĩ cách ứng phó chiến lược về sự có mặt của quân đội Mỹ tới đây ở Việt Nam. Chiến dịch biên giới kết thúc thắng lợi. Từ Cao Bằng, cải trang thành ông già người Tây, cưỡi ngựa đi chợ, Bác lại trở về ATK Thái Nguyên. Trên đường về, Bác đã rẽ vào thăm trại tù binh, nơi những tên lính Pháp đang được bộ đội ta cứu chữa vết thương. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác có cuộc trò chuyện với cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch. Nhớ Mikhamet muốn hỏi cưới La Thị Trưng, Bác quyết định ghé thăm ngôi nhà của ông La Văn Khẩu. Bất ngờ, hôm đó đúng là ngày cưới của La Thị Trưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang cuối cuốn tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Đột nhiên, Bác hỏi một nhà báo trẻ nhất đám. Chú bao nhiêu tuổi? Dạ thưa bác, cháu 20 tuổi ạ. Quý lắm, mới 20 mà đã cầm bút chiến đấu. Chú ở báo nào? Thưa bác, cháu ở báo Sự Thật ạ. Chú có dám viết đúng sự thật không? Dạ, dám viết ạ. Nói thật, viết thật thì làm sao? Dạ, thì hay mất lòng ạ. Mất lòng với những ai? Với những kẻ thích nịnh, ưa nói dối ạ. Đúng, nhà văn, nhà báo, dũng cảm khi ra mặt trận đã là quý. Cái đáng quý nữa, mà là rất khó khăn, đó là dũng cảm viết đúng sự thật. Bác vẫy tay. Chúng mình cùng ngồi xuống để bắt đầu làm việc. Bác ngồi bệt xuống cỏ, anh em văn nghệ sĩ báo chí cùng ngồi theo. Đại tướng đứng vào bàn, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ thân mến. Bác Hồ kính yêu đã cùng ra mặt trận với chúng ta. Đó là nguồn khích lệ vô cùng to lớn cho chúng ta. Bác đã vạch ra ý đồ chiến lược. Bác theo dõi từ tiếng súng mở màn chiến dịch. Bác đã trực tiếp chỉ đạo Trung ương từng trận đánh. Bác viết thư dưới làn đạn quân thù gửi ra trận địa, động viên tinh thần binh sĩ. Chiến dịch đã toàn thắng. Hôm nay bác đến thăm hỏi cán bộ chiến sĩ chúng ta trước lúc lên đường làm nhiệm vụ mới. Bác Hồ muôn năm, muôn năm, muôn năm. Tiếng hô tự động cất lên trong hàng ngũ binh sĩ. Bác đứng trước bàn, lại có tiếng hô cất lên. Bác giơ tay ngăn lại. Bác đã nhìn được các chú đầy đủ, các chú đã nhìn rõ được bác chưa? Thưa bác, rõ hả? Hôm đang gay go, bác viết thư hứa với các chú, sau khi diệt nốt binh đoàn Sắc Đông, chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, bác và đồng chí tổng tư lệnh khao các chú một bữa thịt bò. Bác đã nhắc việc đó với đại tướng tổng tư lệnh. Vậy các chú đã đánh chén chưa? Thưa bác, rồi ạ. Tiếng cười san tràn thung lũng xanh. Bác nói tóm tắt với các chú mấy con số thắng lợi của chiến dịch này. Ta đã tiêu diệt 4.555 tên, bắt sống 3.500 tên, gồm các quốc tịch Pháp, Đức, Anh, Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nam Tư, Áo, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania, Hungary. Và ta tóm gọn toàn bộ chỉ huy của hai binh đoàn, gồm có hai quan năm. Ngoài ra, có quan tư, quan ba, quan hai. Có cả quan hai rưỡi nữa. Tiếng cười lại râm ran. Bác nói tiếp. Số đơn vị bị ta tiêu diệt gọn là 8 tiểu đoàn, mà trong đó có 5 tiểu đoàn thuộc lực lượng ứng chiến, chiếm trên một nửa lực lượng cơ động chiến lược ở Bắc Đông Dương. Số vũ khí ta thu được, đủ trang bị cho một đại đoàn. Tiếng chà chà, tặc lưỡi, lan tràn trong hàng ngũ binh sĩ. Các chú biết không, chúng ta đã giải phóng một vùng lớn với 35 vạn dân, gồm 5 thị xã, 13 thị trấn, một dải biên giới dài 750 km, mở rộng ra thế giới dân chủ và hòa bình. Thắng lợi này là thắng lợi của toàn dân ta, của các chiến sĩ toàn quân, toàn quốc. Nó có ý nghĩa nữa là làm thất bại kế hoạch Brief, một cú đấm mạnh vào mạng sườn chính sách can thiệp của đế quốc Mỹ. Tóm lại, bác đã nhiều lần có thư khen các chiến sĩ dũng cảm, đánh giỏi. Hôm nay, bác khen ngợi các chú một lần nữa. Bác quay về phía đại tướng đang ngồi dưới bãi cỏ với các nhà văn nhà báo. Bác cũng thay mặt các chiến sĩ khen ngợi. Bác dừng lại hỏi, các chú thử nghĩ xem chúng ta khen ngợi ai? Đại tướng ạ, thưa bác, khen đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ. Bác cười tươi. Đúng, chúng ta khen ngợi đại tướng tổng tư lệnh chỉ huy giỏi và khen toàn bộ chỉ huy chiến dịch đều có quyết tâm và nhất trí cao. Bác lại nói giọng thân tình. Bác còn muốn chúc mừng riêng đồng chí tổng tư lệnh. Mọi người nhìn bác chờ đợi. Bác chúc mừng đồng chí tổng tư lệnh đã chỉ huy thắng lợi ở tiền phương, thì ở hậu phương, đại tướng phu nhân vừa cho ra đời một nữ cứu thương. Hoan hô, hoan hô. Xin chúc mừng đại tướng. Cả sân cỏ sôi động hẳn lên. Đại tướng bối rối vì bất ngờ. Gặp bất ngờ trong chỉ đạo tác chiến, đại tướng vẫn ung dung bản lĩnh cao cường, nhưng lại bối rối trước tấm lòng yêu mến của lãnh tụ, của chiến sĩ. Bác hỏi thân mật. Chú nào muốn hỏi gì nữa, bác sẵn sàng giải đáp. Mấy giây im lặng, một chiến sĩ đứng dậy, tư thế nghiêm trang. Cháu xin phép bác, cháu muốn hỏi bác một việc hệ trọng mà cháu run quá. Bác có dạ oai với ai đâu mà cháu phải sợ. Cháu cứ hỏi. Hỏi việc gì cũng được, kể cả việc cháu muốn lấy vợ. Cả biển người cười rộ lên. Thưa bác, sao bác không có vợ ạ? Bất ngờ, bác cười không phát ra tiếng. Trong đoàn quân có tiếng cười lẻ tẻ, không khí nặng nề. Một tiếng nói đành. Láo, láo quá. Đếu quá trời. Đề nghị phạt. Bác vút nhẹ nhẹ tròm sâu, gió mơn man làm tóc bác, giọng bác hiền hòa. Cháu ngồi xuống. Anh chiến sĩ đứng như từ hải chết đứng, được bác nói cởi mở, nhẹ như người cởi được trói. Cháu đã hỏi bác rất thành thật. Bác biết ai cũng nghĩ ngợi chuyện vợ con của bác, nhưng không ai tiện nói ra. Hôm nay cháu hỏi bác nói rõ với cháu là bác chưa lấy vợ, chứ không phải bác không có vợ. Trận cười lại nở tươi với một không khí trong lành tỏa mát. Bác nói tiếp, tuy bác chưa lấy vợ, nhưng bác đã có cả một đại gia đình rất đầm ấm, đó là nhân dân cả nước, trong đó có các cháu. Một tiếng trong trẻo hồn nhiên nổi lên giữa đoàn quân. Chúng con là con yêu của bác ạ. Bác hỏi tiếp sang chuyện khác. Có chú nào còn thắc mắc về công việc chung hay việc riêng của mình thì hỏi tiếp. Thưa bác, một cán bộ đứng lên, tay vẫn chống cái gậy lúc đi hành quân. Cháu có nỗi lo là ta đánh Pháp ngày một thắng lớn và sẽ thắng lợi hoàn toàn. Nhưng đế quốc Mỹ có âm mưu thò tay vào cuộc chiến tranh này thì liệu đối phó thế nào, thưa bác? Bác nói ngay. Chú đi lên đây, đứng gần bác để bác giải đáp cho. Anh cán bộ lúng túng chưa biết vì sao. Bác phải gọi anh lên tận nơi. Anh đặt cái gậy xuống đất để đi lên bác. Bác nhắc. Chú cầm cả cái gậy lên đây nữa. Hàng ngàn cặp mắt ngạc nhiên nhìn theo anh cán bộ cầm cái gậy một cách vụng về đi đến trước mặt bác. Bác chỉ. Chú đứng bên này bàn để các chú ở dưới nhìn lên cho rõ. Và chú đưa gậy cho bác. Anh cán bộ đứng sang một bên bàn đối diện với bác. Bác nói. Các chú ở dưới cùng nhìn cái bàn này. Bác ví dụ, cái bàn này là Việt Nam, bác là nhân dân Việt Nam, còn chú này là đế quốc Mỹ. Các chú đã hình dung được chưa nào? Thưa bác, rõ rồi ạ. Cả đoàn quân cùng đáp. Bác nói như một lời thách thức. Đế quốc Mỹ thò tay vào Việt Nam đi. Anh cán bộ đặt tay lên bàn. Bác cầm cái gậy giơ lên, nện xuống bàn. Anh cán bộ sợ, vội vàng thụt tay lại. Bác cười, cả đoàn quân cười rào rào. Đó, các chú thấy chưa? Đế quốc Mỹ mò vào, chúng ta nện thật mạnh, thì cuối cùng Mỹ cũng phải co vòi con đỉa đế quốc lại. Được biết, bác đang trên đường trở về Attica. Anh Kỳ từ căn cứ đoàn thanh niên xung phong đi đón bác. Đinh ninh những ngày ở mặt trận, bác ăn uống kham khổ, thiếu chất tươi, mát. Bác không ham bất cứ một thứ gì cao sang cầu kỳ. Hàng ngày, bác thích ăn canh cá nấu chua với cơm chín tới. Một miếng thịt sim hay con tôm sim mặn là đủ. Anh dự định đón bác về căn cứ, chiêu đãi bác một bữa canh măng chua nấu với cá ngạnh nguồn, rồi sẽ báo tin buồn với bác. Thỉnh thoảng, bác hay nhắc câu ca dao với anh em cán bộ ở gần. Măng chua nấu cá ngạnh nguồn, đến đây ta phải bán buồn mua vui. Anh Kỳ đã sang tới đèo gió, một cái đèo thường nổi những cơn gió xoáy, có lúc gió bê cả người xuống vực thẳm. Từ xa xa, anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của những người anh em đang cùng đi bên bác. Đến gần, anh càng thấy rõ bác đang là một ông ké Cao Bằng. Và hình như anh Kỳ thấy những người anh em và bác đang dừng lại, nghỉ chân lên lưng đèo. Vừa nhìn thấy anh Kỳ, mấy anh em reo lên tiếng dân tộc. À lúi, ui chà, đúng là anh Kỳ, tức Vũ Kỳ thật á, đúng là anh Kỳ. Anh Kỳ càng hồ hởi. Mình đang lo không kịp gặp ông ké và các cậu ở đây. Bác đang chăm chú nhìn về hướng bắc, suy nghĩ một điều gì đó. Nghe tiếng anh Kỳ, bác quay lại. Chú khá lắm. Bác cũng đang dự tính sẽ gặp chú ở đèo gió hoặc ở bàn kéo. Thưa bác, cháu đã chủ liệu đi sao để kịp gặp được bác ở quãng đường này. Nếu không gặp chú ở đây, bác đi về thăm gia đình ông Khầu và các gia đình ở gần đó thì chú mất công. Cháu không nghĩ đến bác còn có kế hoạch về thăm bà con cơ sở cách mạng, vùng vừa mới được giải phóng. Bác bắt được sự lo lắng của anh Kỳ. Chú yên tâm, bác đã xem xét cẩn thận. Có người đã lo liệu trước cả rồi. Vì không biết còn có dịp nào nữa bác đi qua đây để thăm hỏi bà con đã từng nuôi mình lúc cách mạng còn trong cảnh tối lửa tắt đèn. Nhất là gia đình ông Khầu, bao nhiêu sự việc xảy ra. Bà cụ bị Tây giết, vừa rồi cả nhà ông đi phục vụ chiến dịch. La Văn Kiều bị thương nặng, cô bé Trưng với cậu Mikhamet thương nhau, liệu ông già có chịu cho không? Bác ghé thăm ông Khầu lúc này rất cần thiết. Thấy anh Kỳ còn phân vân, chưa nói rõ đầu đuôi câu chuyện bác vừa nói. Bác sĩ Chính nói thêm. Chắc cô Trưng thưa chuyện ngay với bố là cả hai anh em vinh dự được gặp bác, lại có cả Mikhamet nữa. Cháu nghĩ là ông Khầu sẽ vui lòng cho con gái làm bạn đời với Mikhamet thôi. Bác gật đầu vui vẻ. Anh lính hồ hởi nói. Ở đây phong cảnh hữu tình, ít có người qua lại. Xin bác cho ăn cơm luôn thể. Chú nào nhường phần mình cho chú Kỳ? Bác hỏi vui. Thưa bác, khắc nói. Mỗi người nhường một bát ạ. Bác cười. Này, mỗi nắm cơm là 3 bát. Cả thầy có 4 nắm là 12 bát. Mà chú Khắc định chia cho chú Kỳ 4 bát. Còn 4 người chúng mình chỉ còn có 2/3. Thế là chia không công bằng. Tiếng cười vui từ đầu bữa. Dù là cơm nắm ăn với nước mắm phiên vẫn ngon miệng. Sau bữa ăn, bác đang xem tờ báo hôm trước ban tuyên huấn mặt trận biếu. Anh Kỳ đến ngồi cạnh bác, giọng anh đượm buồn. Thưa bác, đáng lẽ ra chúng cháu phải báo cáo ngay với bác từ hôm bác còn ở Nà Lạt. Nhưng anh Huỳnh dặn chưa nên báo tin này khi bác còn lo việc chỉ đạo chiến dịch. Chuyện gì vậy chú? Bác vẫn điềm tĩnh hỏi. Anh em cận vệ đều lo lắng. Thưa bác, các đồng chí trong Nghệ An điện xa báo tin buồn. Bác cả Nguyễn Sinh Khiêm đã qua đời. Hai tay bác ôm lấy vầng trán, hai dòng lệ chảy dài dọc hai cổ tay bác. Anh em cận vệ, mỗi người đứng lặng một chỗ, nước mắt chảy dài trên mặt. Tiếng gió hú dài trên đỉnh đèo gió. Bác ngồi đó, gió rung đèo gió, truyền cả đất trời. Bác đứng dậy, bác nhìn về phương trời nam. những giọt lệ lóng lánh trên chòm sâu bạc. Từng áng mây trắng trôi qua đèo gió, mây gió mơ hồ trôi vào vô tận. Bác đi qua đi lại dưới hàng thông mã vĩ, quyện gió núi mây ngàn. Anh Kỳ nhìn bác dưới bóng cây cổ tùng bồi hồi dòng nghĩ. Cả ba chị em bác, không một ai lập gia đình riêng. Anh Đính anh Khắc ngắm nhìn bác trên lưng đèo heo hút này, mà hai bên tai còn văng vẳng câu hỏi của một chiến sĩ mới hỏi bác trước hàng quân vừa thắng trận. Sao bác không có vợ ạ? Bác sĩ Chính nhìn bác trên đỉnh non cao đất nước mà bâng khuâng với bao cảm xúc về bài thơ vừa đi đường vừa đọc cho anh em nghe. Mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông chẳng chút mảy may bụi hồng. Một mình dạo bước Tây Phong, nhìn về cố quốc, chạnh lòng nhớ ai. Bác gọi anh Kỳ. Chú Kỳ, chú đưa giúp bác trang giấy và cây bút. Bác ngồi dưới gốc cây cổ tùng, kê giấy lên đầu gối viết. Gửi họ Nguyễn Sinh. Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn sầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách. Lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi chịu tội bất đệ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Chí Minh. Bác gấp vuông vức bức điện đưa cho anh Kỳ. Chú đưa về văn phòng cho điện gấp. Chú Khắc sẽ về cùng với chú. Bác cùng với chú Chính, chú Đính đến thăm ông Khẩu rồi sẽ về sau. Đám cưới La Thị Trưng lấy Mikhamet đã sang ngày thứ ba, ngày chót mà khách vẫn còn đông đúc. Cái sân nơi bà cụ Khẩu bị Tây giết, Mikhamet chống lại lệnh chỉ huy, không chịu đốt nhà của bà, hôm nay được dựng rạp để tổ chức lễ thành hôn cho Mikhamet và La Thị Trưng. Một đám cưới, tiếng đồn dậy núi rừng. Từ thuở khai thiên lập địa ở đất thượng nguồn này, chưa từng có một đám cưới nào như đám cưới này. Nó vượt ra ngoài mọi khuôn khổ phong tục lễ giáo của dân tộc ông. Ông Khẩu nơm nớp lo âu sẽ không có ai đến dự. Một đám cưới trái mùa cưới, trái tập quán. Mà ông sợ hơn cả là cô gái Tây lai mèo, lấy Tây, như có người ở bản này đã nói. Ông toát mồ hôi, chợt nhớ đến cái ngày đám cưới vợ chồng ông. Họ nhà gái nhiều người không dự. Họ cho một việc cô gái mèo lấy chồng người Tây là bỏ mẹ hưu mà chạy sang với Nai rồi. Trong ngày vui cỗ cưới, con trai con gái đã mừng vui hát lượn. Thương nhau nước đựng sàng không chảy, không thương nhau nước đựng chậu còn trôi. Trời ơi sao không loạn, để đôi ta dồn bản lại với nhau, cho tình yêu không bị ngăn cách suối sâu. Nhưng cái sân của ông Khẩu rộng gấp 5 lần lòng cái nhà sàn của ông, che mái bên trên, chiếu trải la liệt mà còn không đủ chỗ cho bà con xa gần đến dự lễ cưới cô gái Tây lai mèo lấy Tây. Cái tiếng đồn ấy đã gây chăn gây trở trong lòng ông Khẩu suốt từ hôm con gái ông đi phục vụ chiến dịch Cao Bắc Lạng trở về. Con gái ông trở về, mang về theo tiếng khen. Báo chí cũng ca ngợi con trai ông, La Văn Kiều cũng lẫy lừng chiến công. Ông vui, ông tự hào về các con đã làm sáng danh nhà mình, đã trả được thù mẹ, rửa được cái nhục cho người bản mì, mang tiếng là ít có tinh thần ủng hộ cách mạng. Rồi ông cũng đau đớn về cái tin con trai La Văn Kiều bị mất một cánh tay và bị nhiều thương tích. Hiện con nằm bệnh viện mà ông vẫn chưa đến thăm được. Ông tự an ủi, may nhờ có vong linh bà nó che chở, con trai đã thoát được 100 mũi tên, 1000 viên đạn bắn vào. Rồi ông lại càng trăn trở về con gái. Nó đẹp người và loại nhất nhì ở cái đất thượng nguồn này. Ông đã chắc mầm sẽ có một chàng rể người mèo hay người Tây, người Dao mà con gái ông lựa chọn, ông ưng cái bụng. Đùng một cái, nó tháo vòng vía, trao cho người đã cứu sống nó. Người đó lại là Mikhamet, mà người ở bản này gọi là ông Tây. Nhưng không phải ông Tây, mà là Mikhamet, người cả nhà ông đã chịu ơn nhiều chứ ít ỏi gì. Và trời xui đất khiến thế nào mà Mikhamet khi trốn khỏi hàng ngũ giặc Tây lại lọt được vào tay mình. Chính bàn tay ông đã đón Mikhamet về nuôi giấu trong cái nhà sàn này. Cái nhà sàn Mikhamet đã dám đổi cả cái chết của mình để ngôi nhà được sống. Khi Mikhamet được ông đưa đến cái nơi làm anh bộ đội cụ Hồ, Mikhamet đã tự cái bụng mình nói ra: Việt Nam là tổ quốc thứ hai của tôi. Cụ La Văn Khẩu là người cha thứ hai của tôi. Cái lời Mikhamet nói ra ấy bây giờ là thật. Làm sao ông lại không ưng cho con gái ông làm bạn đời với Mikhamet được, mặc dù cái bụng ông cứ chờ chờ chăn chăn thế nào ấy. Ông lại còn sướng cái bụng là hai con ông đã được Bác Hồ thăm hỏi tại mặt trận Đông Khê. Bác Hồ cũng vui lòng về con gái ông làm bạn đời với Mikhamet. Mikhamet đã thưa với Bác Hồ: Ông đã thấm mệt và ông cũng đang vui với đám cưới con gái mình. Ông cùng uống rượu với các già làng, xem con trai con gái khắp cái bản này hát lượn và múa khèn, múa gậy tiền, múa ô. Trời xế chiều, đến lượt cô dâu chú rể, mỗi người mặc bộ đầm dân tộc mình ra múa dã từ khách, dã từ bạn ra về. Ông Khẩu bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ. Ông ngỏ ý với con gái và chàng rể cùng con gái trong bản hát múa bài tỏ tình mà vợ ông thời còn xoan đã cùng ông hát múa đắm say. Tay em biết cầm kim khâu áo, anh yêu em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một đêm. Tay em biết xe sợi chỉ đan, em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày, ta ở với nhau một đời. Hát múa đang tưng bừng, rượu cần đang tiếp thêm vào đầy các ché, một cụ già và hai người khách lạ cột ngựa bên ngoài bước vào. Mọi người nhìn ngờ vực. Ông cụ khách lạ cởi cái khăn quấn trên đầu xuống. Một tiếng reo kéo theo hàng trăm tiếng lạc cả giọng: Bác Hồ, bà con ạ. Ông Khẩu từ hàng chiếu trên chạy bổ tới Bác Hồ. Cả đám cưới quây quanh bác. Cô dâu chú rể cũng bị chen lấn. Hai người đứng ra hai nơi khác, ngay phía trước bác. Bác giơ nhẹ bàn tay vẫy khẽ. Từ trong trật tự đã tỏa ra sự êm ả. Bác nói: Xin mời các cụ ngồi ở chiếu nào, ta về chỗ đó. Các cháu thanh niên tạm ngừng múa hát, trở về chiếu ngồi. Các cháu nhỏ thì ngồi ngay xuống đây với bác. Còn cô dâu chú rể ngồi chỗ này. Bác chỉ bên trái bác. Xin mời cụ Khẩu ngồi ở bên này với tôi. Ông Khẩu ngồi bên phải bác. Từ một sân vui tiệc cưới tưng bừng náo nhiệt đã yên tĩnh với hàng trăm cặp mắt chiêm ngưỡng bác. Bác nói: Thưa các cụ ông, các cụ bà trong bản nhà, cùng toàn thể bà con và các cháu thanh niên, các cháu thiếu nhi yêu quý của bác. Chiến dịch Cao Bắc Lạng vừa qua, quân ta đã thắng rất to, địch thất bại rất lớn. Được như vậy là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và cương quyết của chính phủ, nhờ sự hăng hái tham gia đóng góp nhân tài vật lực của đồng bào các dân tộc, trong đó có phần đóng góp tích cực của bà con bản Mì chúng ta, mà gia đình cụ La Văn Khẩu là tiêu biểu. Tôi quả quyết mà nói rằng cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Bác ôn lại với toàn thể bà con bản Mì về gia đình cụ Khẩu đã có tinh thần cách mạng, hết lòng với cách mạng từ khi cách mạng còn hai bàn tay trắng. Chính ngôi nhà này, cái sân mà bác với bà con đang chứng kiến cho cuộc thành hôn đặc biệt này, đã là nơi nương thân của một số cán bộ cách mạng hiện đang giữ những trọng trách trong chính phủ. Bác thay mặt cho các đồng chí cán bộ ấy chia sẻ nỗi đau buồn với cả nhà cụ Khẩu, với bà con trong bản, nhất là bà cụ La Văn Khẩu đã bị giết hại. Bác rất hoan nghênh tinh thần thi đua hăng hái tăng gia sản xuất, phục vụ kháng chiến của bà con bản Mì. Bác nhắc anh Đính biếu bà con một số chai lọ để đựng hạt giống và mỗi nhà một ít thuốc phòng bệnh. Thưa cụ Khẩu, tiếng bác trầm xuống. Tôi đã gặp các cháu Kiều, cháu Trưng và cả cháu Hồ Chí Việt ở mặt trận. Và tôi cũng đã được gặp cụ trên đường ra mặt trận. Nhưng việc phải giữ bí mật, nên tôi với cụ không thể trò chuyện tự do như lúc này. Xin cụ thông cảm cho. Cụ Khẩu nhìn bác, nhìn con gái mình ngơ ngác. Cô Trưng nhìn bác, nhìn bố, ngơ ngác không hiểu đã được gặp bác ở đâu. Hôm nay đến thăm gia đình cụ, tôi mới biết cụ đã vui lòng cho cháu Trưng thành đôi lứa với cháu Mikhamet, Hồ Chí Việt. Vì vậy, tôi chẳng chuẩn bị được quà mừng hai cháu. Anh Đính hiểu ý, đã đem gói quà tặng cụ Khẩu đặt lên bàn thờ gia tiên. Cái bàn thờ mà Mikhamet lúc đi càn quét đã thấy chân dung Hồ Chủ tịch. Cụ Khẩu xúc động mạnh, hai bàn tay bóp bóp nắn nắn suýt xoa. Đội ơn bác, đội ơn bác, gia đình cháu nhớ ơn bác đời đời. Các già làng con trai con gái đều đứng cả dậy rất trật tự. Bác gọi. Cháu Trưng, cháu Mikhamet lại gần đây. Hai người sóng đôi trước tầm tay bác. Bác nói với bà con. Cháu Mikhamet Yassin là một thanh niên của nước Algeria ở châu Phi. Nước mất nhà tan, Mikhamet phải đi làm lính đánh thuê cho thực dân Pháp. Mikhamet đã phải trải qua quan sơn muôn dặm đến Việt Nam. Tại đây, Mikhamet đã tìm ra lẽ sống, đã sống có lý tưởng và thành người bạn chiến đấu của tuổi trẻ Việt Nam. Đây là một bài học bổ ích cho các cháu thiếu niên. Hôm nay, cháu Mikhamet Yassin đã thành người con rể của cụ La Văn Khẩu và Việt Nam là quê vợ của mình. Bác chúc cho hai cháu tình yêu bền thắm, hạnh phúc đời đời. Mikhamet đừng quên tổ quốc Algeria, gọi. Bác không chuẩn bị được đồ mừng. Bác chỉ có tấm khăn quàng cổ này của một nước bạn biếu bác. Bây giờ, bác tặng lại hai cháu để dùng chung. Các cháu đứng xít vào nhau đi nào. Mọi người nhìn hai bàn tay bác quàng tấm khăn vào cổ cho hai người. Bác khép hai đầu mối khăn thành hình trái tim trên ngực của cô dâu chú rể. Bác nhìn sang đám thanh niên, nói. Các cháu múa đi nào. Bác rất thích xem múa ô. Và các cháu hát lại bài hát các cháu đang hát lúc bác vào. Bắt đầu nào. Bác nâng bàn tay lên, những cánh ô xòe ra như hoa mùa xuân nở thắm. Tiếng khèn, tiếng hát đu đưa dìu dặt theo vòng lượn của các cô gái duyên dáng ẩn hiện sau cánh ô. Bác từ từ đi ra. Cụ La Văn Khẩu và các già làng đang trong cơn xúc động chạy theo và đứng tần ngần trước cửa. Con trai con gái bàn mì vừa hát vừa chạy theo bác ra tới đầu bàn. La Thị Trưng cầm tay Mikhamet chạy vượt lên trên, ra tận con đường lên núi. Bác đã lên ngựa, bóng bác cao dần, xa dần, hòa trong áng mây hồng trên đỉnh núi lớp lớp quân đi. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần cuối tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.